thần chú đạo sư kim cương. Tại sao rất cần phải trì tụng các thần chú và chúng là gì? Giống như chúng ta tự quán tưởng mình là một bổn tôn và môi trường chung quanh là một cõi Phật để tịnh hóa tri giác bất tịnh của chúng ta về sắc tướng. Chúng ta trì tụng các thần chú để tịnh hóa tri giác bất tịnh của ta về âm thanh. Mantra là một từ phạn ngữ, có nghĩa là che chở tâm. Bởi lẽ trong khi trì tụng các thần chú, tâm được che chở khỏi ảnh hưởng của các tư tưởng mê lầm phàm tình. Thần chú kết hợp mật thiết nhất với Guru Rinpoche được gọi là thần chú đạo sư kim cương. Om Ahum Vajra Guru Padma Siddhi Hum. Thần chú này là đời sống và trái tim tinh túy của Guru Rinpoche. Trong thực tế, nó là Guru Rinpoche trong hình thức âm thanh. Âm thứ nhất, Om, tương ứng với phương diện thân của tất cả chư Phật. Mặc dù Guru Rinpoche là Pháp Vương bao trùm của năm bộ Phật.
Năm bộ Phật, Pháp thân, trạng thái tuyệt đối, tự biểu lộ thành năm trí tuệ và năm bộ Phật. Phật bộ, Kim Cương bộ, Bảo Sanh bộ, Liên Hoa bộ và Nghiệp bộ của báo thân. Thân di tế của sự hỷ lạc thiêng liêng. Chỉ có chư Phật giác ngộ mới hoàn toàn nhận thức được báo thân này. Chư vị Bồ Tát an trụ trong một trong 10 cấp bậc hay Bhumi tức địa nhận thức được một phần.
Om trong trường hợp cá biệt này đặc biệt tương ứng với Đức Phật A Di Đà là phương diện pháp thân của Liên Hoa bộ. A, âm thứ hai, A tương ứng với phương diện ngữ của tất cả chư Phật. Trong trường hợp này, nó đặc biệt ám chỉ Bồ Tát Quán Thế Âm, đấng bi mẫn vĩ đại, là phương diện báo thân của Liên Hoa bộ. Từ âm A hóa hiện 84.000 pháp môn. Hùng, âm thứ ba, Hùng tương ứng với phương diện tâm hay bản chất trí huệ của tất cả chư Phật. Ở đây các ngài hiển lộ là Guru Liên Hoa Sanh và tương ứng với phương diện hóa thân của Liên Hoa bộ. Thực ra Guru Rinpoche là sự hoàn toàn hợp nhất của ba thân Kaya, và ba âm đầu tiên của thần chú của ngài biểu thị điều này. Vajra Guru. Kế đến Vajra Guru. Vajra, một từ phạn ngữ, phát âm là Pensa trong tiếng Tây Tạng, ám chỉ chất kim cương, tức chúa tể của các loại đá, cao tột trong các chất thể tự nhiên. Kim cương cứng đến nỗi không thứ gì có thể cắt được nó, và phẩm tính này cho phép nó cắt đứt mọi sự. Tương tự như vậy, bản chất trí tuệ bất biến của thân, ngữ và tâm Guru Rinpoche không thể bị tác hại bởi các mê lầm và những cảm xúc độc hại, trong khi thân, ngữ, tâm và trí tuệ của ngài hủy diệt mà không cần cố gắng các che chướng và mê lầm là nghiệp quả của các cảm xúc tiêu cực và các ác hạnh. Vì thế, chúng ta có thể hiểu rằng bằng từ Vajra Guru, chúng ta muốn nói tới một bậc vĩ đại và thành tựu đã đạt tới cùng đích tối hậu của con đường kim cương thừa. Tóm lại, Vajra biểu thị sự thông suốt và chứng ngộ tuyệt đối của tính bất khả phân của ba thân. Như chúng ta đã đề cập tới ở trên, được dịch sát nghĩa từ phạn ngữ thì Guru có nghĩa là nặng, và bao hàm ý rằng đạo sư Guru chịu nặng những phẩm tính tốt đẹp. Vì thân, ngữ và tâm Guru Rinpoche có vô hạn phẩm tính đồng nhất với các phẩm tính của tất cả chư Phật, chúng ta có thể coi thân, ngữ và tâm của ngài như những vật quý giá đầy tràn trong một tủ châu báu khổng lồ. Một tủ két như thế hẳn sẽ rất nặng, và đây là lý do vì sao nó được giảng nghĩa là triểu nặng những phẩm tính tốt đẹp. Giống như vàng vừa nặng vừa quý giá, đạo sư là bậc nặng nhất và quý báu nhất trong tất cả chúng sinh, do bởi các phẩm tính không thể nghĩ bàn và không lỗi lầm của ngài. Từ Tây Tạng của Guru là Lama, có nghĩa là vật cao quý tuyệt hảo trên tất cả mọi sự. Ví dụ, trong sự kính ngưỡng tam bảo, ba gốc tức Guru, Yidam và Dakini, hay ba thân Kaya, hoặc trong sự trì tụng danh hiệu chư Phật, Chúng ta luôn luôn bắt đầu với từ Lama để biểu lộ rằng cái gì tiếp theo đó không vượt trội được và không thể sánh được. Ta ám chỉ vị thầy của chúng ta là Lama bởi vì khi đã may mắn gặp được Ngài trong đời này và lắng nghe giáo huấn của Ngài, thì về sau chúng ta nhớ tưởng tới Ngài trong mọi lúc với lòng sùng mộ lớn lao. Rồi chúng ta sẽ luôn luôn ở ngoài ảnh hưởng của các cảm xúc tiêu cực, không bao giờ làm mồi cho các loại nghiệp và che chướng khác nhau của luân hồi sanh tử. Từ khi xuất hiện ở biên giới Tây Bắc xứ Oddiyana, cho tới lúc khởi hành tới đại lục phía đông nam của các Raksasa, tức La Sát, Guru Rinpoche đã hiển lộ và giảng dạy mọi phương diện của các kinh điển và Tantra. Nhưng chính yếu là bởi Ngài khai mở những giáo lý bí mật của Kim Cương Thừa. Qua đó, ta có thể đạt được sự thành tựu thông thường lẫn thành tựu siêu việt trong một đời duy nhất. Nên chúng ta ám chỉ Ngài là Đạo sư Kim Cương, Dorje Lama hay Vajraguru. Chính vì giảng dạy Kim Cương Thừa mà Guru Rinpoche đã hiện lộ ở thế giới chúng ta khi Đức Phật chuyển Pháp Luân ở Ấn Độ phù hợp với các nhu cầu và năng lực của chúng sinh ở đó, Ngài đã không giảng dạy Kim Cương Thừa thật rộng rãi. Khi Đức Phật Thích Ca sắp thị tịch vào cõi Niết Bàn, Rishikim Gumpo hay Ba Đấng Bảo Hộ gồm Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Kim Cương Thủ Vajrapani xuất hiện trước Ngài và nói: xin Ngài chuyển Pháp Luân Kim Cương Thừa và theo cách đó xin Ngài làm lợi lạc cho chúng sinh trong xứ tuyết. Rồi các vị Bồ Tát nài xin Đức Phật ở lại trái đất này để đáp ứng sự cầu thỉnh của các ngài. Đáp lại, Đức Phật bảo các ngài rằng sau khi Phật nhập Niết Bàn, một hóa thân khác vĩ đại hơn sẽ xuất hiện, sinh ra trong một cách thế tinh khiết để truyền bá các giáo pháp sâu xa. Và chính các ngài, đặc biệt là Bồ Tát Quán Thế Âm, sẽ được giao phó việc bảo vệ sự truyền pháp ở Tây Tạng. Theo cách này, Đức Phật đã loan báo sự ra đời của Đạo sư Liên Hoa Sanh. Phù hợp với lịch sử thông thường, Đức Phật đã không khai mở và giảng dạy các giáo lý Kim Cương Thừa bí mật. Tuy nhiên, vào lúc Đức Phật nhập Niết Bàn, nhờ những năng lực thấu thị, năm vị trong số những đệ tử vĩ đại của Ngài cùng tụ hội trên núi Sắc Nóng đã nhận thức được sự nhập diệt của Ngài. Đây là năm hiện thể phi thường, là các Vidyadhara của các cõi trời, các cõi Raksasa, La Sát, Yaksha, Dạ Xoa, Naga, Rồng và loài người. Giờ đây, bậc thầy không còn ở thế gian này nữa, họ than khóc. Ai sẽ tẩy trừ bóng tối của vô minh? Ai sẽ chỉ cho chúng ta điều gì cần thực hành và điều gì nên tránh? Đáp lại nỗi đau buồn sâu xa và sự khẩn cầu mãnh liệt của các ngài, Đức Vajrasattva đã hóa hiện từ trái tim của tất cả chư Phật trong thân tướng của Đức Vajrapani. Ngài khám phá và giảng mật thừa cho họ. Không lâu sau đó, các giáo lý Mahayoga trong hình thức của 18 cấp Tantra của mạng lưới huyền diệu của hiện thân từ trên trời rơi xuống mái cung điện của vua Indrabodhi, và các giáo lý Anuyoga từ hiển lộ trong xứ Simhala. Sau đó, các ngài Garab Doshi, người đầu tiên trong nhân loại ở trong dòng đại viên mãn, bắt đầu giảng dạy và làm sáng tỏ các thực hành Ati Yoga. Đây là ba dòng sông lớn của trí tuệ chảy vào đại dương mênh mông những giáo lý của Guru Rinpoche. Mặc dù bao gồm toàn bộ tri thức và sự sâu xa của kinh điển, các giáo lý của ngài chủ yếu nhấn mạnh vào con đường Kim Cương Thừa bí mật. Padma. Padma, thuật ngữ Sanskrit có nghĩa là hoa sen, phát âm theo tiếng Tây Tạng là Pema. Có tất cả năm bộ Phật: Phật bộ, Kim Cương bộ, Bảo Sanh bộ, Liên Hoa bộ và Nghiệp bộ. Và năm bộ này được tượng trưng bởi năm vị Phật, bao gồm Tỳ Lô Giá Na Như Lai, Bất Động Như Lai, Bảo Sanh Như Lai, A Di Đà Như Lai và Bất Không Thành Tựu Như Lai, tương ứng theo các bộ. Vì Đạo sư Liên Hoa Sanh là nhập thể hóa thân của Đức Phật A Di Đà thuộc Liên Hoa Bộ, nên phần đầu của danh hiệu Ngài là Padma, tức Liên Hoa. Vì thế, trong thần chú của Ngài, dưới ánh sáng của những gì chúng ta vừa giảng giải, chúng ta gọi Ngài là Đạo sư Điên Hoa Kim Cương, Vajraguru Padma. Siddhi Hung. Ở phần cuối của thần chú, chúng ta nói Siddhi Hung. Siddhi ám chỉ cả hai loại thành tựu, thông thường và siêu việt. Trong khi Hung là một âm để khẩn cầu, cầu xin Guru Rinpoche ban cho chúng ta hai thành tựu này: sự giải thoát khỏi bệnh tật và có được mọi đặc ân như sự thành công và đời sống trường thọ thì nằm trong các thành tựu thông thường hay thế tục. Thành tựu siêu việt là đạt tới cấp độ chứng ngộ của chính Guru Rinpoche. Như thế, tóm lại, toàn bộ thần chú có thể được diễn đạt là: Ngài, Đạo sư Kim Cương, đấng xuất hiện từ một bông sen, xin ban cho con các thành tựu thông thường và siêu việt. Thần chú Đại sư Kim Cương có 12 âm. Đối với thân phận hiện tại của chúng ta, trong sự mê lầm và bất tịnh, các âm này tương ứng với 12 mắt xích căn nguyên tương thuộc, tức thập nhị nhân duyên. Chúng bắt nguồn từ sự vô minh và lên tới cực điểm ở sự tái sinh, và qua quá trình hoạt động của chúng mà chúng ta lang thang trong sinh tử luân hồi. Khi các mắt xích hay yếu tố này được tịnh hóa, chúng tương ứng với 12 nhánh giáo lý của Đức Phật.
12 nhánh giáo lý. 1. Các kinh điển, trong đó ý nghĩa cô đọng, được sắp xếp thành các tiết đoạn. 2. Trong đó các giáo lý trước đây được trình bày trong một cách thức rất chi tiết và bằng văn xuôi, nay thì được tuyên thuyết thành các bài thi kệ. 3. Trong đó các tiên tri được ban cho liên quan tới các thời đại tương lai. 4. Là loại được viết thành kệ từ lúc đầu. 5. Các giáo lý được trình bày có chủ đích để giữ gìn giáo thuyết mà không có bất kỳ ai đặc biệt thỉnh cầu chúng. 6. Trong đó các giáo lý phức tạp được ban cho trên nền tảng của một thuyết giảng để được ban cho như một giới luật theo sau một vài hành động không đúng đắn do người nào đó mắc phạm. 7. Trong đó các câu chuyện được Đức Phật kể lại về những hành vi đương thời do những người khác làm. 8. Ý nghĩa đã xảy ra như vậy, trong đó thuật lại các câu chuyện trong quá khứ. 9. Trong đó thuật lại những chuỗi, những sự sinh ra đời trong quá khứ của Đức Phật khi Ngài là những vị Bồ Tát. 10. Trong đó các giáo lý rộng lớn và sâu xa được trình bày cực kỳ chi tiết. 11. Trong đó trình bày các giáo lý kỳ diệu và phi thường chưa bao giờ được tiết lộ trước đó. 12. Trong đó ý nghĩa của luật và kinh được thiết lập với sự chính xác nhờ các phân loại về các uẩn, các nguyên tố, tức đại, các chủ thể và đối tượng của sự nhận thức và các pháp khác về luân hồi sinh tử, sự mô tả các giai đoạn, con đường, các sự thiền định và các pháp của con đường, sự liệt kê về các kaya, tức thân, các trí tuệ và các pháp khác về quả.
Hơn nữa, trong 12 âm này của thần chú Guru Rinpoche cô đọng các thần chú của tất cả các đạo sư, tất cả các bổn tôn và tất cả các Dakini. Đức Guru Liên Hoa Sanh và thần chú của Ngài thì bất khả phân. Khi chúng ta trì tụng thần chú này, nó bao gồm danh hiệu của đấng đạo sư. Thì điều đó giống như ta liên tục kêu gọi một người mà sự đáp ứng của họ thì không vơi cạn. Nếu chúng ta cầu nguyện và nhất tâm trì tụng thần chú của Ngài, thì không còn nghi ngờ gì là dù thế nào đi chăng nữa, Guru Rinpoche sẽ hướng lòng đại bi của Ngài về chúng ta và ban cho ta những ân phước. Chúng ta cần trì tụng thần chú này với toàn bộ con người chúng ta, không đạo đức giả, không sao lãng hay không có sự lặp đi lặp lại máy móc nào. Chúng ta đừng nên có cảm tưởng rằng mình đã thành tựu một đại sự nào, cho dù chúng ta đã trì tụng được vài trăm hay vài ngàn lần thần chú Đạo sư Kim Cương. Tóm lại, việc trì tụng thần chú này của chúng ta không được đứt quãng, như sự trôi chảy liên tục của một con sông và phải trở thành một với hơi thở của ta. Khi trì tụng thần chú, chúng ta nên đồng thời quán tưởng ta đang nhận 4 lễ nhập môn từ Guru Rinpoche. Không có sự trì tụng nào vượt trội hơn sự trì tụng của đạo sư Kim Cương, là thần chú của Guru Rinpoche. Chúng ta nên thực hiện những nỗ lực mạnh mẽ trong thực hành trì tụng này và nhớ tưởng Guru Rinpoche với lòng sùng mộ không lay chuyển. Cuối mỗi thời khóa, chúng ta nên nghĩ tưởng rằng tất cả chúng sinh được chuyển hóa thành ánh sáng, nhanh chóng xuất hiện tan hòa vào tim Guru Rinpoche. Trong khi trì tụng lời cầu nguyện Sando Pari, chúng ta nên ước nguyện một cách mạnh mẽ rằng tất cả chúng sinh được tái sinh nơi cõi cực lạc Sandobari, núi huy hoàng màu đồng đỏ. Thọ nhận bốn quán đảnh. Giờ đây chúng ta đã học cách làm thế nào quán tưởng chính mình là Vajrayogini với Guru Rinpoche ở trên đầu, làm thế nào cầu thỉnh các bổn tôn trí tuệ đến từ cõi Phật và làm thế nào các bổn tôn hòa nhập vào chúng ta. Chúng ta đã học về sự tích tập công đức nhờ việc cúng dường lời cầu nguyện bảy nhánh và nhờ các phương tiện khác nhau để phát khởi đức tin và lòng sùng mộ trong việc trì tụng thần chú đạo sư Kim Cương. Bây giờ để kết thúc, chúng ta phải học cách thọ nhận bốn quán đảnh từ Guru Rinpoche và đoàn tùy tùng của Ngài, gồm tập hội các hiện thể vĩ đại. Từ Phạn ngữ Abhisheka mà chúng ta dịch từ Empowerment của Anh ngữ có hai nghĩa là xé rách và làm đầy. Abhisheka xé rách hay giật tung các tấm màn vô minh và làm chúng ta tràn ngập những sự ban phước thuộc thân, ngữ và tâm của đạo sư. Chúng ta gọi việc này là một quán đảnh vì nhờ nó ta được phép trao dồi các thực hành tâm linh đặc biệt và cuối cùng sẽ nở rộ thành sự chứng ngộ. Vì thế, quán đảnh vừa là một sự cho phép, vừa là một sự ban phước. Thực hành mà không thọ nhận một lễ quán đảnh thì giống như cố gắng vắt cát để lấy dầu. Trước tiên, chúng ta phải thọ nhận sự quán đảnh từ một vị thầy có phẩm chất và sau đó ta có thể làm mới nó lại nhiều lần qua sự thực hành Guru Yoga. Để nhận lãnh bốn quán đảnh, chúng ta phải hướng tâm mình về Guru Rinpoche với một lòng sùng mộ mãnh liệt và khát khao. Đáp ứng lại, Guru Rinpoche sẽ hướng tâm trí tuệ của Ngài về chúng ta với lòng bi mẫn và từ ái vĩ đại. Vào lúc này, chúng ta có thể bao gồm lời cầu nguyện với tất cả chư Phật và các đạo sư của dòng Longchen Nyingthich. Nó bắt đầu bằng các từ Emaho trong cõi Phật vô hạn và trùng khắp. Và chúng ta có thể tìm thấy lời cầu nguyện đó trong bản dịch mở rộng hơn về pháp Guru Yoga này ngay trong chính Ngưng Tro của dòng Longchen Nyingthich. Vào lúc cuối của sự cầu nguyện này, tất cả các Yidam, Daka, Dakidi, các hiện thể vĩ đại và các đấng bảo hộ tạo thành đoàn tùy tùng của Ngài, tất cả các ngài tan thành ánh sáng và tan lẫn vào Guru Rinpoche. Bây giờ còn rạng ngời và rực rỡ hơn trước, sáng chói với những sự ban phước. Guru Rinpoche tồn tại như một sự hợp nhất tối cao của tất cả chư Phật. Chính từ Ngài mà giờ đây chúng ta thọ nhận các lễ quán đảnh. Giữa cặp lông mày của Guru Rinpoche, ở chính giữa trán Ngài, chúng ta quán tưởng một chữ Om trắng, giống như một thứ pha lê chiếu ra những tia sáng trắng hết sức mạnh mẽ, sáng ngời. Khi quán tưởng chính chúng ta là Vajrayogini, các tia sáng này được hấp thu vào một chữ Om trắng tương ứng trên trán của chính chúng ta, và những ánh sáng này lan tràn khắp thân thể ta, chảy qua mọi mạch máu hay kinh mạch vi tế, tịnh hóa mọi ác hạnh của thân. Có ba kinh mạch chính, Umma hay kinh mạch trung ương, Roma hay kinh mạch phải và Kyanma hay kinh mạch trái. Những kinh mạch này chạy từ dưới rốn tới đỉnh đầu qua năm chakra hay bánh xe tức luân xa. Ở trán là luân xa đại lạc, ở cổ họng là luân xa hoan hỷ, ở tim là luân xa các pháp hay các hiện tượng, ở rốn là luân xa của sự hình thành và ở trung tâm bí mật là luân xa giữ gìn sự hỷ lạc. Từ các luân xa này nhiều kinh mạch nhỏ hơn tỏa ra chung quanh như các cây căm của một bánh xe. Trong tình trạng che chướng và mê lầm hiện hành của chúng ta, các năng lực nghiệp, tiếng Tây Tạng là lung, tức các gió, là những gì trói chặt chúng ta vào vòng sinh tử, chạy khắp các kinh mạch khác nhau. Để chúng ta thoát khỏi sự mê lầm, các năng lực này phải được tịnh hóa và chuyển hóa thành năng lực trí tuệ. Khi chúng ta nhận lãnh các sự ban phước tuôn trào như các tia sáng từ giữa trán của Guru Rinpoche tới riêng ta, mọi bất tịnh trong các kinh mạch này được tẩy sạch. Đồng thời, chúng ta nhận lãnh các sự ban phước từ thân kim cương của Guru Rinpoche. Cái đầu tiên trong bốn quán đảnh hay nhập môn là nhập môn bình chứa. Là loại nhập môn chúng ta thường nhận lãnh từ vị thầy khi quán tưởng bổn tôn chính yếu và toàn thể mạng đà la như đang hiện diện trong bình chứa được dùng trong lễ quán đảnh. Rồi mạng đà la tan ra thành chất cam lồ, nó làm đầy tràn bình chứa và chúng ta nhận lãnh các sự ban phước từ bình chứa này. Ở đây, nhờ sự hấp thu các tia sáng vào trán chúng ta, ta làm mới lại nhập môn đầu tiên này. Nhờ nó, chúng ta được cho phép thực hiện các thiền định, các sadhana và các sự quán tưởng khác nhau của giai đoạn phát triển. Ví dụ, những thực hành về các bổn tôn hòa bình và phẫn nộ. Qua sự ban phước này, hạt giống để trở thành một Vidyadhara hoàn toàn trưởng thành được gieo trồng trong ta. Với từ Vidyadhara, chúng ta muốn nói tới bậc mà tâm đã thuần thục thành trí tuệ. Mặc dù thân các ngài tồn tại như một vỏ bao được tạo bởi ngũ uẩn, nhưng nó sẵn sàng tan biến thành thân trí tuệ vào lúc chết. Từ viễn cảnh của năm con đường, nhập môn này tương ứng với các con đường của sự tích tập và hợp nhất. Sự nối kết tốt lành tất yếu để thành tựu hóa thân là thân hiển lộ của Phật được thiết lập trong chúng ta với nhập môn đầu tiên này. Kế tiếp, từ giữa cổ họng của Guru Rinpoche, chúng ta quán tưởng một chữ A màu đỏ. Cái tia sáng chói lọi tuôn ra từ đây, như thể một viên ruby hồng ngọc sáng rực. Cái tia sáng này được hấp thụ vào giữa cổ họng của riêng ta. Ở đó, chúng ta quán tưởng một chữ A tương ứng. Ánh sáng đỏ này đổ vào thân thể chúng ta, lan tỏa ra và tẩy sạch tất cả kinh mạch của ta. Như thế tịnh hóa tất cả các ác hạnh và mắc phạm quan ngữ như nói dối, phỉ báng, nói tầm phào và nói ác. Nó cũng tịnh hóa các năng lực nghiệp mà các ác hạnh về ngữ cưỡi lên đó. Đồng thời, chúng ta thọ nhận sự ban phước từ ngữ kim cương của Guru Rinpoche, cũng như nhập môn thứ hai hay nhập môn bí mật, thường được vị thầy ban cho từ chiếc ly bằng sọ người đựng đầy Amrita, chất cam lộ bất tử. Với nghi lễ này, chúng ta được cho phép thực hiện các sự trì tụng khác nhau và chúng ta nhận lãnh hạt giống để đạt tới cấp độ của bậc Vidyadhara có quyền lực đối với đời sống. Đây là cấp độ ở đó cả tâm lẫn thân được chuyển hóa thành trí tuệ và mối nối kết tốt đẹp khiến cho chúng ta thành tựu cấp độ báo thân được thiết lập trong con người chúng ta. Sau đó, giữa trái tim Guru Rinpoche, chúng ta quán tưởng một chữ hùng xanh dương, như màu xanh da trời trong trẻo của bầu trời thu. Nó phát ra ánh sáng chói lọi và ánh sáng này được hấp thu vào chữ hùng ở giữa trái tim của riêng ta. Một lần nữa, ánh sáng này lan tỏa khắp thân ta và chảy qua mọi kinh mạch, tịnh hóa ba ác hạnh của tâm, tham muốn, hiểm ác và tà kiến. Nó cũng tịnh hóa các tinh chất trắng và đỏ, là những thứ tạo nên sự nâng đỡ của tâm. Và lúc này chúng ta thọ nhận những sự ban phước từ tâm kim cương của Guru Rinpoche, cũng như nhập môn thứ ba hay nhập môn trí tuệ. Chúng ta thường nhận sự nhập môn trí tuệ này trong khi quán tưởng vô số các tia sáng phát ra từ thân tướng của tất cả các bổn tôn của mạng Đà La được hấp thu vào chúng. Điều này khiến cho chúng ta chứng ngộ trí tuệ đại lạc, thành tựu cấp độ pháp thân và trở thành một Vidyadhara Mahamudra, tức Vidyadhara Đại Ấn. Khi Guru Rinpoche ban lễ quán đảnh Vajrakilaya cho các đệ tử của Ngài. Ngài ban hình tướng của Vajrakilaya ở trung tâm Mạng Đà La của Ngài. Năng lực như thế cho sự phô diễn vô hạn các hình thức trí tuệ, là quả hay đặc tính của cấp độ Vidyadhara này được gọi là Maha Mudra, vì Maha nghĩa là lớn và Mudra nghĩa là phô diễn. Bây giờ, một chữ Hun màu xanh thứ hai xuất hiện từ chữ Hun ở giữa tim Guru Rinpoche và giống như một ngôi sao băng xuyên vào giữa trái tim ta để hòa lẫn, không thể chia cắt với tâm chúng ta, làm tràn ngập toàn thân chúng ta bằng ánh sáng. Điều này hoàn toàn tịnh hóa các ô nhiễm vi tế của thân, ngữ và tâm, ngăn che sự nhận thức và nền tảng mê lầm của chính các ô nhiễm là Kusi, được gọi là Alaya Visnana, tức Alaya thức trong Phạn ngữ. Trong thực tế, đây là kho chứa mọi khuynh hướng thông thường cũng như nghiệp tốt và xấu. Đối với hai che chứa, sự nhập môn này sẽ toạc loại che chứa ngăn trở sự giác ngộ hay sự thấu suốt tối thượng. Màn che này là kết quả của việc quan niệm một chủ thể, hành động và đối tượng, tiếng Tây Tạng gọi là ba khái niệm bao vây. Qua nhập môn này, chúng ta cũng thọ nhận sự ban phước của thân, ngữ và tâm của Guru Rinpoche được làm thành một sự hợp nhất. Nhập môn thứ tư này, hay nhập môn ngôn từ, là sự dẫn nhập vào trạng thái tự nhiên của mọi hiện tượng. Qua đó, chúng ta trở thành một pháp khí đích thực đối với thực hành Dzogchen, đại viên mãn. Hạt giống cũng được gieo trồng trong chúng ta để đạt tới cấp độ của Vidyadhara, thành tựu tự nhiên. Nó khiến ta thành tựu tự nhiên Namkaya, là cấp độ của chính Guru Rinpoche. Đây là Phật quả tối thượng. Sự không thể phân chia của ba thân Kaya hay Zappa Vikakaya, thân chân tánh. Vào lúc này, thân, ngữ và tâm chúng ta trở nên không thể phân cách và đồng một vị với thân, ngữ và tâm của Guru Rinpoche. Sau đó, an trụ trong sự xả bỏ, trong trạng thái nhất vị này, chúng ta tiếp tục trì tụng thần chú. Trạng thái này được gọi là cái thấy khuôn mặt đích thực của Đạo sư tuyệt đối. Như vậy, nếu chúng ta chứng ngộ được tâm ta chính là pháp thân, thì điều đó đồng thời với việc được nhận lãnh quán đảnh của tất cả chư Phật trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Có 5 cấp độ có thể được thừa nhận trong sự thực hành Guru Yoga. Cấp độ bên ngoài để tích tập công đức bao gồm sự quán tưởng đạo sư và đoàn tùy tùng của Ngài trong không gian trước mặt ta, sự quy y, phát khởi bồ đề tâm, cúng dường bảy nhánh và vân vân. Trong khi ghi nhớ rằng các bổn tôn chỉ là sự hiển lộ của tâm trí tuệ của đạo sư. Cấp độ bên trong để tịnh hóa những tri giác của ta bao hàm sự quán tưởng đạo sư ở trên đầu mình và thọ nhận các sự ban phước của Ngài. Cấp độ bí mật để cho trí tuệ đột nhiên xuất hiện trong ta bao hàm sự quán tưởng đạo sư trong tim ta. Cấp độ bí mật nhất, trong đó ta nhận biết bổn tôn là chính mình, bao hàm sự quán tưởng chính mình như một bổn tôn, chứng ngộ rằng thân, ngữ và tâm mình không hề phân cách với thân, ngữ và tâm của đạo sư và xuất hiện trong hình tướng của bổn tôn. Ở cấp độ tuyệt đối, khi đã hòa nhập tâm mình với tâm đạo sư, ta chứng ngộ bản tánh tối hậu của đạo sư. Sự mở trống tuyệt đối không có các khái niệm và điều kiện và an trụ không chút nỗ lực trong trí tuệ chói sáng không thể nghĩ bàn này. Sự chuyển di vào lúc chết. Sau 4 nhập môn và trước khi kết thúc sự thực hành, chúng ta cầu nguyện với bài kệ này. Khi cuộc đời con tới lúc chấm dứt, thân tướng nguyên thủy của con, Vajrayogini, chuyển hóa thành một khối cầu ánh sáng chói ngời và hòa lẫn bất khả phân với đấng quý báu liên hoa xanh, cầu mong con đạt được Phật quả, trạng thái hợp nhất vĩ đại. Trong núi huy hoàng, Gayak tự xuất hiện, cõi Phật hóa hiện không hai. Điều này ám chỉ lúc chết, mọi hiện tượng và giác tri của cuộc đời này tan biến, trong khi các hiện tượng và tri giác của đời sau bắt đầu ló dạng. Bị thần chết tóm bắt mà không hay biết, chúng ta không thể quả quyết rằng mình sẽ được miễn trừ khỏi nỗi đau khổ to lớn trong các đời sau của ta. Vì vậy, chúng ta cần khẩn cầu Guru Rinpoche một cách nhiệt thành. Guru Rinpoche, vào giây phút này khi cái chết đến, xin thương tưởng tới con với lòng đại bi của Ngài. Không có thiện tâm bền bỉ của Ngài, thì việc giải thoát khỏi sự lang thang trong vô minh của luân hồi sinh tử sẽ không bao giờ tới. Vẫn tự quán tưởng mình là Vajrayogini. Khi chúng ta khẩn cầu với lòng sùng mộ mãnh liệt, Guru Rinpoche nhìn xuống chúng ta với lòng từ bi vĩ đại và Ngài mỉm cười. Từ trung tâm tim Ngài phát ra những tia ánh sáng đỏ, chói sáng như mặt trời mọc, nồng ấm những sự ban phước và tràn đầy lòng bi mẫn và phúc lạc. Những thứ này tan lẫn vào tim ta. Ánh sáng này giống như một sứ giả tới mời thỉnh và đưa ta tới núi huy hoàng màu đồng đỏ. Rồi chúng ta tan ra thành ánh sáng và từ từ hòa tan từ đỉnh đầu và gót chân đến giữa trái tim ta, biến thành một trái cầu nhỏ có ánh sáng đỏ chói lọi rồi vụt lên bầu trời. Trái cầu ánh sáng đỏ này giống như tinh túy của lòng sùng mộ của chúng ta, tung lên, bay vút lên bầu trời để hòa tan vào trái tim đạo sư. Sau đó, chính Guru Rinpoche như một cầu vồng tan biến trong bầu trời, hòa tan thành ánh sáng và tan lẫn với pháp giới tuyệt đối. Rồi chúng ta ở trong một trạng thái bất nhị, không phân biệt giữa tâm đạo sư và tâm chúng ta. Nếu có thể, chúng ta nên an trú trong sự đơn giản tự nhiên này, trong một trạng thái nơi chúng ta không đi theo các tư tưởng sinh khởi, cũng như không cố gắng ngăn chặn sự xuất hiện của chúng. Đây là cách tốt nhất trong mọi cách thức để kết thúc thực hành Guru Yoga. Đây cũng là phương pháp sâu xa và thiết yếu để thực hành Phô Qua, sự chuyển di tâm thức vào lúc chết. Nếu bất ngờ hay không trông đợi, chúng ta bị đối diện với cái chết của chính mình, chúng ta nên quán tưởng thật rõ ràng chính mình hòa tan vào trái tim bậc đạo sư và tâm ta hợp nhất với tâm Ngài. Đây là phương diện giai đoạn thành tựu của pháp Guru Yoga này. Sau đó chúng ta lặp lại câu kệ cuối cùng của bài nguyện ta đã nói ở trước đó. Con cầu nguyện Ngài từ đáy lòng con chứ không từ môi miệng. Xin ban cho con những sự ban phước từ phạm vi bao la của trái tim Ngài, khiến mọi ước nguyện của con có thể được đáp ứng. Tâm Guru Rinpoche và tâm chúng ta trở thành một, và chúng ta an trụ một lúc trong trạng thái không lạc, không bị ô nhiễm bởi những tạo tác của tâm thức, là sự đơn giản tự nhiên của tâm đạo sư. Khi chúng ta tỉnh thức từ trạng thái này, chúng ta nên nhận thức rằng mọi hình tướng là sự hiển lộ của đạo sư, mọi âm thanh là thần chú và mọi tư tưởng là sự phô diễn của trí tuệ. Sau đó, với lòng từ và bi rộng lớn, chúng ta nên hồi hướng công đức sự thực hành của ta cho tất cả chúng sinh, không ngoại trừ ai, và đem lại cho mọi hoạt động của chúng ta sự thấu suốt mà ta đã đạt được trong sự thực hành này. Để hồi hướng, chúng ta có thể dùng các lời cầu nguyện được tìm thấy trong Ngưng Tro hay các thực hành chuẩn bị mở rộng của dòng Longchen Nin Thich. Nói chung, chúng ta cần liên tục thực hiện những lời cầu nguyện rộng lớn cho sự lợi lạc của tất cả chúng sinh rằng: cầu mong các bậc thầy được trường thọ, cầu mong các giáo lý trường tồn và lan truyền khắp thế giới, cầu mong con trở nên lợi lạc vô hạn cho chúng sinh và cho các giáo lý. Khi rơi vào giấc ngủ, chúng ta nên nghĩ: cầu mong cho tất cả chúng sinh thành tựu trạng thái tuyệt đối. Khi thức dậy, cầu mong tất cả chúng sinh tỉnh thức trạng thái giác ngộ. Khi đứng dậy, cầu mong tất cả chúng sinh thành tựu thân tướng của một vị Phật. Khi mặc quần áo, cầu mong tất cả chúng sinh có đức khiêm tốn và cảm thức hổ thẹn. Khi nhóm lửa, cầu mong tất cả chúng sinh thiêu rụi củi cảm xúc rối loạn. Khi ăn, cầu mong tất cả chúng sinh được dùng thực phẩm thiền định. Khi mở cửa, cầu mong tất cả chúng sinh mở toang cánh cửa vào thành phố giải thoát. Khi đóng cửa, cầu mong tất cả chúng sinh đóng lại cánh cửa đi vào cõi thấp. Khi đi ra ngoài, cầu mong con khởi hành trên con đường để giải thoát tất cả chúng sinh. Khi đi lên dốc, cầu mong con đưa tất cả chúng sinh lên các cõi giới cao. Khi xuống dốc, cậu mong con ra đi để giải thoát chúng sinh khỏi các cõi thấp. Khi thấy điều hạnh phúc, cậu mong tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc của Phật quả. Khi nhìn thấy nỗi đau khổ, cậu mong nỗi khổ của tất cả chúng sinh được lắng dịu. Ta được biết rằng, cách thức mà cuối cùng chúng ta sẽ có thể làm lợi lạc chúng sinh thì tùy thuộc vào tầm mức độ rộng lớn của những lời cầu nguyện mà ta thực hiện khi ở trên con đường. Một trong những lời cầu nguyện này được Đức Ganpa Longchepa sáng tác là: trong mọi cuộc đời, bất kỳ con sinh ra ở đâu, cầu mong con có được 7 phẩm tính cao quý của các cõi giới cao. Khi sinh ra, mong cho con được gặp Pháp và được tự do thực hành Pháp trong một cách thế đúng đắn, rồi làm vui lòng bậc đạo sư linh thánh. Cầu mong cho con thực hành Pháp ngày lẫn đêm, khi đã chứng ngộ Pháp và thành tựu mục đích cốt yếu. Trong đời đó, mong cho con vượt qua đại dương sinh tử luân hồi. Khi dạy Thánh Pháp cho thế giới, cầu mong con không bao giờ mỏi mệt trong việc hoàn thành ích lợi của chúng sinh. Nhờ con sống lớn lợi lạc vô phân biệt cho những người khác, cầu mong tất cả chúng sinh đồng thành tựu Phật quả. Như vậy, điều cốt yếu là phải niêm phong sự thực hành của chúng ta bằng cách hồi hướng công đức cùng với những nguyện ước rộng lớn.